This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Chào quý giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Saigon. Được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh cùng Thu Hương. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là một ngày Nam California khá là dịu dàng, thời tiết đẹp như là mùa thu vậy. Buổi sáng thì sẽ không có nắng, nhưng mà xế trưa thì sẽ có nắng nhưng mà rất mỏng manh, với nhiệt độ cao nhất là 74, thấp nhất 57 độ. Và ngày mai thì trời cũng sẽ có nhiều mây nhưng mà sẽ nắng nhiều hơn ngày hôm nay, với nhiệt độ cao nhất là 75, thấp nhất 58 độ. Xin trở lại với Thu Hương và phần dự báo thời tiết của Đài Loan Châu Quốc ạ.
Dạ thương, cảm ơn chị Mộng Lan và thương xin kính chào quý thính giả hai miền, chào chị Mộng Lan, chú Huy Cường cũng như là Quỳnh Anh. Ngay bây giờ thời tiết tại Dallas rất là đẹp, nhiệt độ hiện tại đang là 84 độ, cao nhất trong ngày dự báo là 93 và thấp và là 73 vào tối nay, và có khoảng 20% cơ hội mưa ngày hôm nay tại Dallas. Ngày mai thứ ba thì nhiệt độ cao là 97 và thấp là 73 và cũng có khoảng 20% cơ hội mưa cho Dallas vào ngày mai. Xin trở lại với thời tiết tại Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Thu Hương và cô Mộng Lan với bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay, được biết mặc dù theo dự báo thời tiết cho hay thì có 50% cơ hội mưa cũng như là dông gió sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Tuy nhiên hiện tại bên ngoài phòng thu thì trời rực nắng thưa quý vị. Và nhiệt độ hiện tại là 87 độ với gió nam ở vận tốc 5 dặm một giờ. Ngày hôm nay được biết nhiệt độ sẽ lên đến 88, thấp nhất là 75. Những con số rất là mát mẻ trong tuần này. Và ngày mai cũng tương tự. Cũng cao nhất là 85, thấp nhất là 77, với 40% cơ hội mưa, cũng như là mưa và có dông bão. Thưa quý vị, mưa sẽ kéo dài cho đến tận thứ 6 tuần này, đó là theo dự báo thời tiết. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ vẫn giữ ở mức 85-88, rất là mát mẻ trong mùa hè năm nay, và thấp nhất là từ 77-75 vào ban đêm, thưa quý vị. Và đó là thông tin thời tiết của thành phố Houston vào lúc 12:01. Và sau đây, như thường lệ, xin mời cô Mộng Lan mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, Syria đã bác bỏ lời tố cáo cho rằng các lực lượng chính phủ đã sử dụng vũ khí nặng và đã sử dụng máy bay trong một chiến dịch quân sự bị quốc tế lên án rộng rãi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria là ông Jihad Malisi phát biểu như vừa kể tại một cuộc họp báo ở Damascus trong ngày hôm nay. Ông công nhận rằng một vụ thảm sát đã xảy ra, nhưng ông cũng khẳng định rằng vụ bạo động tại Tranche là một chiến dịch quân sự nhắm vào các phần tử vũ trang. Ông nói 39 người đã bị giết tại đó hôm thứ Năm tuần qua, và trong số này chỉ có 2 người là không mang vũ khí. Tại Tranche thì phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc là bà Soden Goshe nói rằng những cuộc tấn công của chính phủ Syria dường như là nhắm vào tư gia của những người hoạt động chống chính phủ và các binh sĩ đào ngũ. Bà nói theo các dấu hiệu bề ngoài thì dường như là những cái vũ khí nặng đã được sử dụng, và như vậy là một hành động vi phạm các cam kết của Syria theo tinh thần các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày hôm qua, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hãy dùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn bạo động tại Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria của phe đối lập cho biết 31 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động chống chính phủ trên khắp Syria thứ Bảy tuần vừa qua. Và giới hoạt động cũng cho biết là các lực lượng Syria đã nã pháo vào thị trấn Khobe, Jassale ở phía nam của Syria. Xin mời Thu Hương.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, tin từ Nhật Bản cho hay, Nhật Bản đã bắt đầu dọn dẹp sau những trận mưa lũ kỷ lục. Hàng trăm ngàn người ở đảo Kyushu bắt đầu công tác dọn dẹp ngày hôm nay. Con số tử vong vì lũ lụt và đất chùi đã lên tới 27 người. Hôm qua, các binh sĩ đã chuyển đồ tiếp liệu đến cho hơn 3.000 người mắc kẹt ở tỉnh Fukuoka thuộc miền Tây Nam Nhật Bản. Hơn 90 mm nước mưa một giờ đã trút xuống tỉnh Kyoto ở miền Tây Nhật Bản và gây ra lũ lụt, ảnh hưởng tới hàng trăm nhà cửa. Và được biết là cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm qua đã nói rằng tình trạng thời tiết xấu nhất đã đi qua, nhưng họ dự báo sẽ có thêm mưa lớn trút xuống ở một số nơi trong ngày hôm nay. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, nối tiếp với những bản tin về tình hình thời sự buổi trưa trong tại Syria hiện nay, thì Ủy ban Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, vào ngày hôm qua, đã vừa xảy ra hàng loạt những vụ đụng độ dữ dội giữa những phiến quân và lực lượng chính phủ tại thủ đô Damascus. Thưa quý vị, đây là những vụ giao tranh khốc liệt nhất từng xảy ra tại thủ đô Damascus kể từ khi diễn ra cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài bạo lực tại Syria cách đây 16 tháng, cũng như là sau vụ thảm chiến trong bản tin vừa rồi mà cô Mộng Lan đưa ra. Thưa quý vị, người đứng đầu Ủy ban quan sát viên là ông Rami Rahman cho hay rằng quân chính phủ đã nã nhiều loạt đạn nhằm vào một số khu vực ngoại thành, nơi mà những phiến quân thuộc quân đội Syria cư ngụ. Thưa quý vị, những khu vực lân cận khác như Tadamon, Khasusa, Narur Asha và Siri Wakhat cũng là những khu vực xảy ra giao tranh dữ dội nhất diễn ra vào những ngày vừa qua. Và lực lượng an ninh hiện nay đang cố gắng để mà giành quyền kiểm soát với khu vực lân cận này, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Trước đó thì Ủy ban Giám sát cũng cho hay rằng quân đội Syria đã cho đột kích và oanh tạc nhiều khu vực của phiến quân, khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, cùng ngày thì những nhà hoạt động cho hay rằng binh lính Syria được dùng những xe thiết giáp yểm trợ cũng đã cùng tiến quân vào quận hạt Midan ở trung tâm thủ đô Damascus nhằm mục đích để lùi lực lượng nổi dậy vốn đang chiếm đóng một địa điểm cách khá xa những căn cứ trọng tâm của quân đội chính phủ Bashar al-Assad. Thưa quý vị, có lẽ vì lý do này mà hôm nay Bộ Ngoại giao Morocco cho hay rằng chính phủ Maroc tại thủ đô Rabat đã yêu cầu đại sứ Syria Nabil Ismail rời khỏi Morocco ngay lập tức và tuyên bố ông này không được hoan nghênh. Và tòa đại sứ Syria đã chưa đưa ra lời bình luận gì. Tuy nhiên, trong khi một giới chức trách Syria nói trước đó cùng ngày đã bác bỏ lời đồn nói rằng đại sứ Ismail đã đào nhiệm. Thưa quý vị, xin trở lại với cô Mộng Lan.
Dạ, xin trở lại với Huy Cường ạ.
Dạ vâng, xin mời cô Mộng Lan, bởi vì chú Huy Cường vẫn gặp.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, nhà chức trách Afghanistan loan báo là một bộ trưởng chính phủ Afghanistan đã sống sót trong một cái vụ đánh bom tấn công đoàn xe của ông ở miền Bắc Afghanistan. Đây là vụ tấn công thứ ba nhắm vào một giới chức cao cấp được nhiều người biết đến trong vòng 3 ngày. Nhà chức trách Afu Hạn nói rằng bộ trưởng giáo dục cao đẳng Obaidullah chủ nhật tuần vừa qua đang trên đường đi giữa tỉnh Bắc Lan và tỉnh Kunduz thì chiếc xe của ông cán phải một quả bom ra bên vệ đường, tương tự như là những cái loại bom do phe Taliban sử dụng. Ông Obaid không hề ấm gì, nhưng kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ mang trên người tại một tiệc cưới và làm chết hai người đại sĩ của ông. Và thưa quý thính giả là một giới chức cao cấp khác cũng cho biết rằng 20 người khác tại tỉnh Samarkand ở miền Bắc Afghanistan cũng đã bị chết trong một cái tiệc cưới. Một vụ nổ khác cũng đã làm chết một phụ nữ. Đây là một phụ nữ mà của bộ tộc và bộ đặc trách các vấn đề phụ nữ thứ 6 tuần vừa qua tại miền đông của Afghanistan. Xin trở lại với Thu Hương.
Vâng, thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Syria. Giao tranh ác liệt nhiều nơi ở Syria. Các nhà hoạt động Syria cho biết có ít nhất 14 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ở nhiều nơi trong nước hôm Chủ nhật. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức đối lập cho biết các vụ oanh kích của lực lượng chính phủ diễn ra trong các tỉnh Hana, Hama, Homs, Aleppo, Dera, Deir ez-Zor và một khu ngoại ô Damascus. Số thương vong không thể kiểm chứng bằng nguồn tin độc lập. Bạo động diễn ra trong khi chính phủ Syria bác bỏ tin nói rằng các lực lượng của chính phủ sử dụng vũ khí nặng và phi cơ trong các trận đụng độ với các thành viên phe nổi dậy ở làng Jemset hôm tuần trước. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Syria nói rằng vụ bạo động ở Jemset liên quan đến một cuộc hành quân nhắm vào các phần tử võ trang. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc là bà Sausan Gose nói rằng các vụ tấn công dường như nhắm vào nhà của các hoạt động và những quân nhân rời bỏ hàng ngũ. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ thủ đô Moscow của Nga cho biết rằng ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Nga đã lên tiếng tố cáo rằng các cường quốc Tây Phương đã cố ý dùng rất là nhiều áp lực cũng như là một số các biện pháp để mà có thể đưa ra được một nghị quyết từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép dùng võ lực tại Syria để giải quyết tình hình tại đây. Ngoại trưởng Lavrov đã lên tiếng chống lại tất cả những biện pháp bằng quân sự để nhúng tay vào tình hình tại Syria cũng như là việc bắt buộc ông Tổng thống Assad phải ra đi. Tuy nhiên, theo những dự thảo đã được đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay của các quốc gia Tây Phương, thì trong đó có điều khoản có thể có những trường hợp mở rộng để cho các biện pháp quân sự được thiết lập dưới điều khoản số 7 của các nghị quyết Liên Hợp Quốc. Và theo những điều khoản này thì các cường quốc Tây Phương có thể dựa vào đây để viện trợ quân sự võ khí cho trước hết là cho lực lượng đối lập và sau đó thì chính họ cũng có thể tham dự vào, đầu tiên với tư cách là các cố vấn quân sự, và sau đó thì cũng có thể đổ quân vào, như là trường hợp ở bên Libya đã xảy ra. Và suốt từ 16 tháng qua, thì theo lời của một số các tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc theo dõi các hoạt động xảy ra tại Syria, thì hơn 17.000 người đã bị giết ở trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng của Tổng thống Assad và lực lượng của chính phủ đối lập. Phía Nga thì vẫn hăm dọa sẽ dùng quyền phủ quyết cũng như là được sự hậu thuẫn của phía bên Trung Cộng. Và cho rằng, Nga thì cho rằng là mặc dù Nga không có ủng hộ hoàn toàn ông Assad, là một đồng minh cũng là lâu đời của Nga cũng như là một khách hàng về tất cả các việc mua bán vũ khí từ phía Nga. Và bởi vì thế Nga không có muốn ông Assad phải ra đi trong lúc này. Do đó tất cả mọi biện pháp để mà đưa đến sự ra đi của ông Assad đều không được Nga chấp nhận. Và Ngoại trưởng Lavrov trong chiều ngày hôm nay sẽ gặp ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc là Kofi Annan, người chuyên phụ trách về vấn đề Syria, và sẽ bàn thêm một số các điều khoản cũng như là các điều kiện của Nga đưa ra trước khi mà Nga có thể chấp nhận một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc. Quý khách.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang tình hình của Iran, thì vào ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Ủy ban Tình báo của Iran, ông Hidar Moslehi, đã tuyên bố rằng Iran đã vừa đập tan một loạt âm mưu ám sát nhằm vào những nhà khoa học của nước Iran hiện nay. Thưa quý vị, theo những thông tin từ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran này, thì họ cho hay rằng một trong những âm mưu mà những nhóm bị bắt giữ gần đây được giao nhiệm vụ tiến hành là ám sát một số cá nhân Iran đạt được những thành tựu trên những lĩnh vực khoa học khác nhau hiện nay, bao gồm cả vấn đề hạt nhân. Theo lời của ông Moslehi, Bộ trưởng Tình báo, thì ông cho rằng lực lượng tình báo Iran cuối cùng cũng đã có thể đập tan được những loạt âm mưu ám sát của những người đối nghịch. Và ông ta còn cho hay những nhà khoa học Iran đã đạt được một tiến bộ quan trọng trên một loạt lĩnh vực khoa học, công nghệ khác nhau, nhưng đã không giới thiệu được trước công chúng nhằm bảo đảm được sự an toàn cho họ. Trong những năm gần đây, thì một loạt nhà khoa học Iran đã bị những nghi can chưa xác định được danh tính tấn công bằng bom, khiến họ thiệt mạng hoặc bị thương vong. Nhiều lần, Iran đã tuyên bố sẽ đập tan một số âm mưu ám sát và bắt giữ những gián điệp Hoa Kỳ hoặc là Israel mà theo họ là những người đối nghịch. Trong khi đó, có những tố cáo này chưa được Washington hay là Tel Aviv xác nhận. Và thưa quý vị, một thông tin khác trong một diễn biến cũng diễn ra song song, thì được biết một ủy ban của Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật đề nghị chính phủ cho thiết kế những tàu buôn năng lượng hạt nhân và cho cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho những tàu này. Những quốc gia phương Tây vẫn nghi ngờ rằng chương trình hạt nhân của Iran liệu có phải là nhằm phát triển công nghệ vũ khí hay là điều mà Tehran hoàn toàn bác bỏ, nói rằng chỉ sử dụng cho sức khỏe và hòa bình mà thôi. Thưa quý vị, dẫn lời nghị sĩ của Mohammad Bayatian cho hay những biện pháp trừng phạt của phương Tây đang bắt buộc Iran phải sử dụng những loại nhiên liệu khác nhau cho những tàu chở dầu cũng như là tàu lớn khác nhằm tránh phải chuyển tiếp nhiên liệu giữa trường trong những hải trình dài. Và một số quốc gia đã từ chối cung cấp nhiên liệu cho những tàu của Iran theo những biện pháp trừng phạt của phương Tây đưa ra, trong đó có Hoa Kỳ. Và cho đến nay thì Iran được xem như là chưa có đủ khả năng để mà đóng chế những tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng bên phía phương Tây đã lo lên cái mối quan ngại rằng Iran có thể lấy việc chế tạo tàu ngầm và tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân để mà biện hộ cho việc sản xuất uranium làm giàu ở cấp độ vũ khí cao đến 90%, thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, trong một thông báo bất ngờ thì nhân vật đứng đầu quân đội Bắc Triều Tiên cũng là người từng được xem là một cố vấn quan trọng của lãnh tụ Kim Jong-un đã bị cách chức. Thật đầu thì dân chúng Bắc Triều Tiên được thông báo về vụ cách chức một trong những nhân vật hàng đầu của nước này trong bản tin thứ ba đọc lúc 6 giờ sáng của Đài Phát thanh Trung ương Bình Nhưỡng. Tướng Ung Nghi nói rằng ban chấp hành bộ chính trị của đảng Lao động hôm qua đã quyết định tước bỏ mọi chức vụ của ông Ri Yong Ho vì lý do đau ốm. Những cái chức vụ đó bao gồm cả chức ủy viên bộ chính trị, được xem là cơ quan quyền lực nhất Bắc Triều Tiên. Ông Ri đã trở thành người đứng đầu quân đội Bắc Triều Tiên 3 năm trước đây. Và thông báo ngắn gọn này đã gây bất ngờ cho các giới chức và các nhà phân tích ở Nam Triều Tiên. Họ ghi nhận rằng Bình Nhưỡng hiếm khi cách chức các nhân vật hàng đầu vì những cái lý do liên quan đến sức khỏe như vậy. Ông Kim Jong-suk là phát ngôn viên của Bộ Thống nhất ở Seoul, cơ quan có nhiệm vụ giám sát quan hệ Nam Bắc Triều Tiên, cho rằng việc thông báo được công bố chỉ một ngày sau khi ông Ri bị tước bỏ mọi chức vụ là một điều rất là bất thường. Ông nói rằng chính phủ Nam Triều Tiên không có gì để bình luận vào lúc này và hiện đang theo dõi sát tình hình để nắm thêm tin tức. Nhà phân tích John Hyung-jung là một nghiên cứu gia kỳ cựu tại Viện Thống nhất Quốc gia Triều Tiên do nhà nước cung cấp tài trợ thì nhận định rằng kể cả việc nếu ông Ri 70 tuổi thực sự bị đau ốm, ông cũng không thể bị tước bỏ mọi chức vụ như vậy. Ông nói rằng không còn nghi ngờ là ông Ri, một người có tư tưởng cứng rắn, đã thua trong cuộc tranh giành quyền lực với những người có tư tưởng ôn hòa. Và nhà phân tích này còn nhận định rằng việc ông Ri bị bãi nhiệm cho thấy sự sụp đổ của một trong những cột trụ của quân đội. Cột trụ khác là người lãnh đạo về mặt chính trị của quân đội. Xin trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, bước sang phần tin châu Âu, cảnh sát tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay và vòi rồng đã đẩy lùi những người Kurd biểu tình ném đá vào họ hôm thứ Bảy tại một cuộc tập hợp để ủng hộ một lãnh tụ tranh đấu người Kurd. Nhà cầm quyền địa phương từ chối cho phép cuộc biểu tình hôm thứ Bảy tại Diyarbakir là một thành phố nơi đảng hòa bình và dân chủ thân người Kurd tìm cách quy tụ những người ủng hộ ông Abdullah Ocalan và có vài nhân viên cảnh sát, có ít nhất một nhà lập pháp của đảng Hòa Bình và Dân Chủ thân người Kurd bị thương. Ông Ocalan là nhà sáng lập viên của đảng công nhân Kurdistan, đang chịu án tù chung thân vì thành lập một tổ chức được quốc tế xem là khủng bố. Tại tỉnh Van gần biên giới Iran là có một quả bom ở vệ đường đã phát nổ hôm thứ Bảy, làm ít nhất 10 nhân viên cảnh sát bị thương và không ai nhận trách nhiệm trong vụ nổ. Và được biết là có hơn 40.000 người đã bị thiệt mạng kể từ khi đảng công nhân vũ trang nổi dậy vào năm 1984 để đòi thành lập một quốc gia riêng của người Kurd. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã làm một chuyến du hành tới Do Thái sau khi mà bà rời Ai Cập vào ngày hôm qua. Đây là chuyến viếng thăm Do Thái lần thứ tư trong suốt 22 tháng qua. Và bà sẽ bàn với các giới chức cao cấp ngoại giao Do Thái về tất cả các biến chuyển chính trị ở bên Ai Cập, chương trình vũ khí nguyên tử của Iran cũng như là vấn đề hòa bình giữa Palestine và Do Thái hiện tại vẫn còn đang gặp rất là nhiều bế tắc. Nhất là những sự thay đổi ở chính trị ở bên Ai Cập thì bà sẽ bàn rất nhiều về vấn đề này. Ngày hôm qua thì bà cũng đã gặp với lại ông vị tướng tối cao của lực lượng chỉ huy bên Ai Cập hiện tại là ông Tantawi, hội đồng quân lực, trong khi và cũng đồng thời gặp vị tân tổng thống của nhóm huynh đệ Hồi giáo. Và một số các điều mà bà đã bàn ngày hôm qua bên Ai Cập bà cũng sẽ chuyển giao tới phía bên Do Thái trong ngày hôm nay để trấn an Do Thái, cho rằng tất cả những thỏa hiệp hòa bình giữa Do Thái và Ai Cập đã ký trước đây cũng vẫn sẽ còn hiệu lực và vẫn được thi hành một cách hoàn toàn, không hề có thay đổi trong chuyện này. Về vấn đề vũ khí nguyên tử của Iran thì chắc chắn bà Clinton sẽ bàn tới một việc yêu cầu Do Thái phải nên bình tĩnh và kiên nhẫn hơn, chờ đợi cho tất cả các biện pháp về ngoại giao, nếu không còn nữa thì lúc đó mới có thể sử dụng tới biện pháp võ lực mà thôi. Đó là điều Hoa Kỳ và các cường quốc Tây Phương không có muốn xảy ra ngay trong lúc này. Và cuối cùng là vấn đề về hòa bình giữa Do Thái và Palestine thì đã bị bế tắc suốt hơn 2 năm qua, với những sự đi lại giữa các quốc gia Tây Phương và Liên Hiệp Quốc nhưng mà cũng không có mang lại kết quả nào. Thì lần này bà cũng sẽ nói chuyện về đề tài này và bà kêu gọi chính phủ Do Thái cũng như là chính phủ Palestine, cả hai bên sẽ cố gắng nhân nhượng với nhau một chút xíu thì có thể đưa đến một giải pháp sống chung hòa bình ở trong vùng Trung Đông. Quý anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của bên châu Á-Thái Bình Dương thì thưa quý vị, được biết rằng những thông tin cho hay Trung Quốc đã ngang ngược đưa những chiếc tàu đánh cá của mình đánh bắt cá tại khu vực Trường Sa. Thưa quý vị, một ngày sau khi mà đến quần đảo Trường Sa, bất chấp sự phản đối của chính phủ Việt Nam, thì đội tàu bao gồm 30 tàu đánh cá đến từ tỉnh Hải Nam của Trung Cộng ngang nhiên lên kế hoạch đã bắt đầu hoạt động đánh cá tại khu vực gần bãi đá có hình chữ thập của Việt Nam từ được biết sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những đội tàu trên nằm trong đợt triển khai những chiếc tàu đánh bắt cá một cách to lớn của tỉnh Hải Nam, thì họ đã tìm cách đánh bắt cá từ tối hôm qua, ngay sau khi mà đến ngư trường này vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày theo giờ địa phương. Nhưng mà kế hoạch đã không được thực hiện bởi vì mưa to gió lớn. Theo thông tin từ Trung Quốc thì đội tàu trên, trong đó có một tàu hậu cần 3.000 tấn thưa quý vị, được biết dự định sẽ được tiến hành từ 5 đến 10 ngày đánh bắt cá ở gần bãi đá Trường Sa. Và một tàu tuần tra của Trung Quốc mang tên Ngư Chính 310 cũng đã đến tới khu vực này mon men để làm nhiệm vụ bảo vệ. Thưa quý vị, cách đây 4 ngày thì đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng sản đã nhấn mạnh rằng những hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa là phi pháp, là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Và được biết, theo lời của chính phủ Cộng sản Việt Nam, thì lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định nhiều lần là hai quần đảo này thuộc về Việt Nam, và những người dân trong khu vực đã có những cuộc biểu tình rầm rộ ở trên những đường phố của hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn, tuy nhiên cũng đã bị công an bắt bớ và cấm biểu tình, thưa quý vị. Nhưng mà được biết, một vài thông tin cho hay, họ cũng đã nới lỏng cho những người dân này tiếp tục biểu tình trên vỉa hè. Xin được trở lại bản tin cuối ở phần 1 với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin cuối của phần 1 là nói về tình trạng ở bên Nhật ngày hôm nay. Ngay tại thủ đô Tokyo thì hàng chục ngàn người đã tập họp ở trước một công viên lớn để yêu cầu chính quyền của Nhật phải ngưng ngay tất cả việc sửa soạn cho tái hoạt động lại các nhà máy điện nguyên tử mà đã bị đóng cửa vào năm ngoái sau khi cơn sóng thần xảy ra, đã gây thiệt hại cho nhà máy điện nguyên tử tại Fukushima, khiến cho cả hàng trăm ngàn người đã phải di tản, và phóng xạ đã nhiễm độc vào tất cả các vùng này, khiến cho vùng này bây giờ được coi như là không có thể nào sinh sống được. Và đó cũng là những lý do mà hàng chục ngàn người cùng với tất cả một số các nhà hoạt động chính trị đối lập của Nhật Bản đã có mặt ở Tokyo vào sáng ngày hôm nay. Tháng vừa qua thì chính quyền Nhật đã cho mở lại ít nhất là một nhà máy điện nguyên tử ở trong một cái lò khác cũng gần với thủ đô Tokyo, và do đó cũng đã gặp phải rất là nhiều sự phản đối dữ dội, mặc dù sự tái hoạt động này cũng chưa có gây ra những cái trở ngại nào, và dĩ nhiên mức độ an toàn thì là tối đa 100%, trong khi tất cả những nhà máy nguyên tử còn lại thì đều phải được kiểm soát lại và cải tiến tất cả về mức độ an toàn. Hiện tại thì Nhật có tất cả 50 lò máy điện nguyên tử đã bị hoàn toàn ngưng hoạt động kể từ năm ngoái, và cũng đã gây thiệt hại rất là nhiều về nền kinh tế cho Nhật Bản, khi mà các nhà máy điện chạy bằng dầu cạn hoặc là than đá hoặc là bằng dầu hỏa thì phải mua nhiên liệu từ các nước bên Trung Đông, và do đó thì cũng tốn rất là nhiều, tốn kém cho chính phủ Nhật trong lúc mà đang bị khốn đốn vì thiên tai, vì sóng thần cũng như là trận động đất vào năm ngoái đã gây ảnh hưởng rất nhiều cho tất cả các kinh nghiệm sản xuất của Nhật. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa sẽ được trở lại ngay với quý vị. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
This is Radio Saigon.
Phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng, 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, Comcast là công ty sở hữu NBC News đã mua lại toàn bộ quyền kiểm soát trang web msnbc.com. Việc chấm dứt liên doanh này đã hoạt động 16 năm vừa được công bố vào ngày hôm qua. Chi tiết tài chính của thỏa thuận chấm dứt liên doanh này đã không được tiết lộ. Công ty Microsoft dự trù tung ra một dịch vụ tin tức riêng trên trang web của hãng này là msn.com. Người truy cập hôm nay vào trang msnbc.com sẽ tự động được chuyển sang trang nbcnews.com. Sau này thì trang msnbc.com sẽ được chuyển thành trang web của đài truyền hình dây cáp MSNBC. Xin trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ. Chính phủ Mexico loan báo vừa phát giác thêm một đường hầm vận chuyển ma túy xuyên biên giới giữa Hoa Kỳ với Mexico và tịch thu hơn 40 tấn marijuana. Đường hầm trong lòng đất nối liền khu vực Tijuana của Mexico với thành phố San Diego của bang California là đường hầm thứ tư được phát giác trong tuần qua. Giới hữu trách cho biết 3 trong số 4 đường hầm này vẫn còn trong quá trình thi công, bao gồm một đường hầm dài 365 mét bắt đầu từ một kho hàng ở Tijuana, nơi 40 tấn marijuana bị thu giữ, và kéo dài suốt 100 mét đi vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo cơ quan bài trừ ma túy của Hoa Kỳ, thì trong số các đường hầm bị phát giác, đường hầm San Luis là đường hầm duy nhất đã hoàn tất và hoạt động toàn diện. Đường hầm vận chuyển ma túy dưới lòng đất này được phát giác tại khu vực Yuma thuộc bang Arizona, Hoa Kỳ. Xin trở lại với chú Huy Cường và Quỳnh Anh.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin liên quan đến vấn đề vận động bầu cử của các ứng cử viên và chức vụ tổng thống của cả hai đảng, thì ngày hôm nay trong một cuộc phỏng vấn với lại chương trình Fox and Friends, ứng cử viên của đảng Cộng hòa là ông Mitt Romney đã lên tiếng chỉ trích là tổng thống Barack Obama một cách dữ dội về những quảng cáo của phía bên ông Obama, đã đưa ra một cái hình ảnh rất là tiêu cực về phía ông Romney, cho rằng ông Romney đã không có đưa ra những sự thật về vụ những quyền lợi mà ông đã thu được trong khi ông làm việc với lại công ty tài chính Penn. Và ông còn nói rõ rằng, ông còn tố cáo một cách rõ ràng rằng tất cả những gì mà phía bên Ủy ban vận động bầu cử cho ông Obama đều đưa ra những sai lầm và hoàn toàn không có thành thật, và có thể chỉ có hiệu quả tại thành phố Chicago nhưng mà không thể nào hiệu quả được trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và cho tới bây giờ thì ông Romney vẫn chưa có chịu trưng bày ra tờ khai thuế lợi tức của ông trong vòng 2 năm qua, cho rằng nếu mà trình bày tất cả những điều này ra thì cũng chỉ là coi như là nộp đạn thêm cho phía bên ông Obama để nó có thể bắn ông Romney mà thôi. Và ông cũng đưa ra những thí dụ chẳng hạn như ứng cử viên John McCain ngày xưa khi mà ra ứng cử tổng thống thì 2 năm sau ông ta cũng mới trưng ra những bản tờ khai thuế như vậy. Ông John Kerry cũng vậy, và dĩ nhiên là một số các người khác mà ông cũng kể ra trong cái cuộc phỏng vấn sáng ngày hôm nay. Và cuộc phỏng vấn này cho thấy rằng hiện tại thì phía bên đảng Cộng hòa, tức là bên ông Mitt Romney, đang cố gắng đưa ra một số các hình ảnh tiêu cực về phía bên ông Obama để mà có thể lấy lại sự ủng hộ thêm của những giới cử tri hiện vẫn còn đang do dự không biết chọn bên nào. Và theo một số các thống kê cho đến giờ phút này cho biết rằng tỷ số ủng hộ của cả hai bên đều rất ngang ngửa và chưa có thể biết được bên nào sẽ là bên thắng cuộc. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng tiếp tục với bản tin vừa rồi của chú Huy Cường nói về cuộc vận động tranh cử tổng thống. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay, bất chấp một cơn mưa như là chút nước đổ xuống khu vực của nơi tổng thống đang vận động tranh cử tại Richmond, bang Virginia, thì thưa quý vị, những người ủng hộ đương kim tổng thống Hoa Kỳ đang tập trung dưới mưa, chăm chú nghe ông Obama phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử kỳ này. Và tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tuần trước đã có bài phát biểu vận động tranh cử dưới mưa cũng tại một thị trấn khác của khu vực của Virginia. Và thưa quý vị, theo hãng tin ABC News dẫn lời Tổng thống phát biểu rằng ông đã cùng đám đông hơn 900 người cùng tham dự buổi lễ, nhưng mà ông nói chuyện đầy hóm hỉnh rằng rất xin lỗi vì điều kiện trời mưa làm kiểu tóc của ông và quý bà, quý cô cũng không được đẹp. Và sau buổi lễ, có lẽ tất cả những người có mặt tại khu vực này gần như là cần phải đến những cái tiệm làm đầu xung quanh. Và thưa quý vị, câu nói này đã khiến cho nhiều người nổ ra những tiếng cười, và dưới những hạt mưa liên tục xối vào mặt thì đương kim tổng thống Hoa Kỳ đã không ngừng công kích cái chiến dịch nói về công ăn việc làm của ông Mitt Romney. Và một mặt khác thì ông nhấn mạnh sức thân bình dân cũng như những chính sách có lợi cho tầng lớp trung lưu của mình là một điều cần nên phải đặt trọng tâm hiện nay. Và sau gần nửa tiếng dầm mưa thì ông Obama đã kết thúc bài phát biểu trong tiếng hô vang của những người ủng hộ ông. Và được biết thì một vài thống kê vừa cho hay rằng bên phía của ứng cử viên Hoa Kỳ cũng như là tổng thống lâm thời Obama cũng như là ông Mitt Romney thì phần lớn họ đã sử dụng số tiền vận động được cho chiến dịch tranh cử của mình rằng để mà nói xấu với nhau. Và hiện tại thì tổng thống Obama vẫn chiếm ưu thế nhiều so với đối thủ của mình là ông Mitt Romney thuộc đảng Cộng hòa. Và đương kim tổng thống Hoa Kỳ và đối thủ số 1 của mình từ đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney, đang cố gắng để mà công kích nhau chủ yếu là thông qua những phương tiện truyền thông cũng như là những video quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của mình. Và thưa quý vị, nhiều đoạn video cho thấy cả hai ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử lần này đang cố gắng tạo được cảm tình đối với những cử tri, cũng như là cố gắng mong họ bầu cử cho mình trong khoảng thời gian 16 tuần trước ngày 6 tháng 11 năm nay. Và những clip video của Tổng thống Obama chủ yếu xoáy vào vấn đề đưa công ăn việc làm mà Mitt Romney vừa công bố khỏi biên giới Hoa Kỳ. Và theo đó thì thay vì tập trung vào việc nâng cao những con số làm việc tại tiểu bang Massachusetts của mình và Hoa Kỳ, thì Tổng thống đã nói rằng ông Romney đã sử dụng nhân công tại những thị trường khác như là Ấn Độ, Mexico và Trung Quốc. Và ngày hôm nay CNN News cũng cho hay rằng mặc dù trong giấy tờ ghi rõ là năm 2011 thì Mitt Romney, và xin lỗi 2001 thì Mitt Romney mới rời khỏi công ty của mình đứng ra làm chủ, nhưng mà Mitt Romney thì một mực nói rằng mình đã rời khỏi từ năm 1999 rồi, thưa quý vị. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, con số ngày càng nhiều công dân Trung Quốc đang tận dụng một số những cái thay đổi gần đây tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cái việc xin thị thực vào Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo là tính cho đến nay thì cơ quan này đã giải quyết hơn 1 triệu đơn xin thị thực trong năm 2012. Con số này tăng hơn 43% so với cùng kỳ này năm ngoái. Tiến bộ cũng được cho biết trong cái việc giảm thời gian chờ đợi để được phỏng vấn xin thị thực. Trước đây thì một số người ở bên Trung Quốc đã phải chờ đến 60 ngày để được phỏng vấn, thì giờ khoảng thời gian đó đã được giảm xuống còn khoảng có 1 tuần. Ông William Bent thuộc văn phòng thị thực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là cái sự cải tiến này là nhờ nhiều yếu tố kết hợp lại như là nhân viên tăng, cơ sở vật chất được mở rộng và một chương trình mới miễn phỏng vấn trực tiếp đối với một số người xin visa. Ông Bent cũng nói rằng Hoa Kỳ đã nhận được nhiều đơn xin thị thực hơn trên toàn thế giới và cũng nêu ra rằng Brazil và Mexico cũng đã có thêm nhiều hơn thị thực được giải quyết trong năm nay. Những thay đổi vừa kể nằm trong nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Obama nhằm thúc đẩy nền kinh tế bằng cách tăng lượng du hành đến Hoa Kỳ. Nỗ lực này đã mang lại kết quả, đặc biệt là ở Trung Quốc. Tính ở mức trên 6.200 đô la một chuyến đi, thì Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ cho biết là các du khách Trung Quốc đã phải chi ra nhiều tiền hơn so với du khách của bất cứ nước nào khác ở trong mỗi chuyến đi tới Hoa Kỳ. Xin trở lại với Thu Hương.
Vâng, thưa quý vị, tin liên quan đến Việt Nam, hãng tin Fiji Press ngày hôm nay cho hay Ngoại trưởng Koichiro Gemba của Nhật Bản và người đồng nhiệm phía Việt Nam là ông Phạm Bình Minh đã nhất trí về việc hợp tác bảo vệ an toàn hàng hải ở Biển Đông. Sự đồng thuận này đạt được nhân cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước tại Hà Nội hôm 14 tháng 7 khi đôi bên bàn về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Việt Nam với Trung Quốc. Ngoại trưởng Việt Nam là ông Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các nước có liên hệ để tiến tới một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý, giúp kiểm soát tất cả các hoạt động tại lãnh hải có dầu, tài nguyên và nhiều tranh chấp này. Ngoài ra, Việt Nam và Nhật Bản cũng đồng ý là tăng cường hợp tác để cùng khởi sự sản xuất đất hiếm vào năm sau nhằm chống lại tình trạng gần như độc quyền của Trung Quốc trên thế giới trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm cần thiết cho các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay. Nhật Bản đồng ý hợp tác khai thác và xử lý đất hiếm với Việt Nam, bắt đầu với dự án Đông Pao ở tỉnh Lai Châu. Dự án này sẽ cung cấp hơn 20% nhu cầu của Nhật Bản về đất hiếm. Và được biết là theo kế hoạch, dự án Đông Pao sẽ sản xuất khoảng 3.000 tấn đất hiếm vào năm sau và sau đó sẽ tăng lên 7.000 tấn, sớm nhất vào năm 2014. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, kể từ khi công ty United, tức là hãng hàng không United, đã mua hãng hàng không Continental tại Houston và sau đó thì đã bỏ hẳn tên Continental. Và từ ngày đó tới giờ thì đã có rất là nhiều những trở ngại, đưa ra rất là nhiều những cái sự khiếu nại từ phía những người sử dụng đường bay của hãng United. Và một chuyện mới xảy ra nữa thì cũng không có hay gì cho United. Dĩ nhiên là tiếng tăm của công ty này sẽ bị giảm xuống rất nhiều sau khi sự vụ này xảy ra. Khởi đầu là một chuyến bay của hãng United Airlines từ Thượng Hải bên Trung Quốc tới thành phố New Jersey đáng lẽ chỉ mất khoảng 13 tiếng. Nhưng mà tuần vừa qua thì chuyến bay này đã mất tới 3 ngày sau khi có những vụ biểu tình chống đối, đe dọa cũng như là có cả những sự bạo động đã bị xảy ra, thì cuối cùng thì những khách hàng của chuyến bay United số 87 này mới tới được New Jersey vào ngày thứ Bảy. Tất cả là gồm 225 hành khách đã phải chờ đợi khi mà chiếc Boeing 777 này đã có những vấn đề trục trặc kỹ thuật và không có cất cánh được suốt 2 lần. Và sau đó thì các khách hàng của chuyến bay này được hãng United cho vào ngủ đêm qua một khách sạn, tất cả là 2 đêm, mà đến ngày thứ Ba thì vẫn chưa có được lên máy bay để đi về, tại vì lúc đó thì phi hành đoàn đã quá mệt mỏi, cần phải có một phi hành đoàn khác, và cũng như là thêm một cái máy phát điện ở trên máy bay hư, lại phải chờ máy phát điện này được chở từ bên sang Hoa Kỳ sang tới Thượng Hải và cũng tới trễ. Và đến khi mà mọi việc được coi như là hoàn tất, thì tất cả những người khách này lại được lệnh di chuyển qua một cổng khác mới được lên máy bay. Và trong lúc đó thì họ đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ nhỏ ngay ở trước cổng cũ mà họ đang hiện diện, và họ không có muốn đi sang cổng khác nữa bởi vì họ sợ sẽ bị mất chỗ nhường lại cho những người hành khách đang có sẵn ở cái cổng đó rồi. Và sau cùng thì chính ông trưởng phi cơ và phi hành đoàn phải ra trấn an tất cả những hành khách này đã rất ư là giận dữ bởi vì một số hành lý của họ cũng đã bị thất lạc trong suốt 3 ngày vừa qua. và cuối cùng thì chính ông trưởng phi cơ và phi hành đoàn phải dắt đám hành khách này sang đến cái cổng máy bay mới và tất cả cùng nhau lên phi cơ. Cuối cùng thì họ cũng tới được New Jersey vào sáng ngày thứ Bảy. Hãng United cho biết rằng sẽ bồi hoàn tất cả về những sự chậm trễ này. Mỗi một hành khách sẽ được bồi hoàn 100%, cộng thêm 1.000 Mỹ Kim và tiền credit cho những chuyến bay trong tương lai. Tuy nhiên, điều này đã gây ra rất là nhiều những tiếng xấu cho hãng United kể từ khi mà về hoạt động tại Houston. Đó cũng là bản tin cuối. Và thưa quý vị, bản tin cuối cho phần thời sự buổi trưa hôm nay sẽ được Quỳnh Anh trình bày.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, Lục quân và Hải quân Hoa Kỳ cũng như là Ủy ban Hợp tác Quốc phòng thuộc Ngũ Giác Đài đang bất đồng ý kiến với nhau về một hãng chế tạo vũ khí Sikorsky và một hợp đồng giao cho 1916 trực thăng thuộc dòng H-60 Hawk, thưa quý vị. Và khu vực của Lục quân và Hải quân Hoa Kỳ đã cho hay rằng họ đang bất đồng quan điểm. Và theo thông tin từ Defense Aerospace thì Ngũ Giác Đài ước tính nói rằng có một hợp đồng đối với hãng chế tạo vũ khí Sikorsky và cho hay vào khoảng 2.83 tỷ Mỹ Kim sẽ được đưa ra để mà mua hơn 916 trực thăng, thưa quý vị. Và quân đội Hoa Kỳ được biết cần phải được chuyển giao những chiếc trực thăng thuộc loại Hawk này, cũng như là vũ khí và phụ tùng kèm theo trước tháng 9 năm 2016. Tuy nhiên, bên phía của hãng chế tạo Sikorsky lại cho rằng hợp đồng này chỉ có thể được hoàn thành cho đến tận năm 2017 mà thôi. Và việc này dẫn đến việc mua 916 phi cơ trực thăng Hawk mới của Hoa Kỳ bị đình trệ. Và được biết, hợp đồng này đã được thực hiện theo hai cách riêng rẽ. Ban đầu thì quân đội Hoa Kỳ đã đặt mua 653 phi cơ trực thăng loại Hawk trị giá 8.5 tỷ Mỹ Kim. Sau đó họ đã đặt thêm 263 chiếc phi cơ trực thăng cùng loại trị giá 3.2 tỷ Mỹ Kim. Và vị trí được biết đã đặt ra 916 chiếc phi cơ rồi. Và những thông tin chi tiết về giá cả của phi cơ trực thăng này vẫn chưa được tiết lộ. Và căn cứ vào những nguồn tin xung quanh thì lục quân Hoa Kỳ sẽ được giao cho những chiếc phi cơ trực thăng vận tải UH-60M Black Hawk và loại trực thăng cấp cứu tại chiến trường HH-60 Medivh. Còn Hải quân Hoa Kỳ trong tương lai sẽ nhận được những loại trực thăng rà soát MH-60R Seahawk và loại trực thăng vận tải chiến hạm MH-60S Nighthawk. Và ngoài ra, một số phi cơ trực thăng của loại Hawk trong hợp đồng này cũng sẽ được giao cho những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tuy nhiên, thay vì tháng 9 năm 2016, thì đến tận 2017 mới có thể nhận được số phi cơ trị giá 9.6 tỷ Mỹ Kim này. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền California, Dallas và Houston với cô Mộng Lan, chị Thu Hương, chú Huy Cường cùng với Quỳnh Anh. Và xin quý vị vẫn ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.
Vâng, thưa quý thính giả tại Dallas, sau một vài quảng cáo thương mại, các chương trình tiếp theo của Radio Sài Gòn Dallas 890 AM sẽ tiếp tục được gửi đến cho quý thính giả và kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 890 AM. Thương xin chào tạm biệt.